nhắm mục đích mà chạy. Từ bài giảng luận quyết tâm đầu năm. Kinh Thánh Nền Tảng, Philip chương 3 câu 14. Nhưng tôi cứ làm một điều, quyền lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đọc thêm Philip chương thứ 3. Ngay khi mở đầu cho bài giảng luận, diễn giả đã phân tích khá tỉ mỉ giữa hai hành vi quyết định và quyết tâm. Quyết định đơn giản chỉ là nêu ra vấn đề, còn quyết tâm là đoán chắc sẽ thực hiện cho bằng được sự lựa chọn đó. Chính điều đó dẫn luồng tư tưởng tôi đến sự cẩn trọng khi bước vào hai vấn đề đơn giản của câu được chọn hôm nay. Quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Đây là một phân đoạn kinh thánh rất quen thuộc, nên có người đã từng vội vàng lý giải rằng quên lửng sự ở đằng sau có nghĩa là buông bỏ quá khứ, để nhẹ nhàng bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích ở tương lai mà thẳng tiến. Tôi không có ý tranh cãi về lập luận này, nhưng hãy đọc lại vài điều mà Thánh Kinh có ghi chép ở Samuel nhất chương 14 từ câu 34 đến câu 37. David lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cản gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistin. Còn đối với Phao-lô, chép trong Cô-rinh-tô nhì chương 11 câu 30 rằng: Vì nếu phải khoe mình thì tôi khoe mình về sự yếu đuối tôi. Như thế, những điều xảy ra trong quá khứ của những người thuộc về Chúa không phải là điều nhất thiết không được đề cập đến. Chính vì thế, nên tôi phải cẩn trọng tìm hiểu điều Phao-lô muốn nói đến ở đây để không sai lệch trong nhận thức lẽ thật của Thánh Kinh. Quên lửng mang ý nghĩa đừng để sự tự hào hay sự tự ti của quá khứ gây áp lực trên quyết định dấn thân vào một tương lai sáng lạng ở phía trước. Nếu sở hữu những điều Phao-lô có được liệt kê trong phân đoạn Thánh Kinh trích dẫn cần đọc, tôi dám chắc là tôi không có cách nào thoát ra khỏi sự tự hào, sự tự mãn của bản thân. Đó sẽ là những ngăn trở khủng khiếp, những đòn chí tử làm tôi ngã quỵ trên đường theo Chúa. Nào những thế thôi, trong tôi còn có một địch thủ đáng gờm khác, đó là sự tự ti, lúc nào cũng nghĩ rằng mình không xứng đáng, mình thiếu ơn và kém khả năng. Chẳng bằng ai hết, cũng chẳng dám làm một việc gì cho Chúa, cho Hội Thánh và cho cộng đồng. Tôi phải thắng hơn chính mình, và điều đó là hợp lẽ, bởi tôi không thể hầu việc Chúa bằng sức riêng của mình. Nhưng bất cứ lúc nào, ở đâu và hoàn cảnh nào, tôi đều phải thuận phục và nương nhờ vào ân điển của Chúa để hoàn thành trách nhiệm được giao cho. Tôi không có gì để tự hào, nhưng tôi có được cứu, được rửa sạch bằng huyết của cứu Chúa. Bây giờ, trước mặt Chúa, tôi được công nhận là đủ điều kiện để thi hành một công việc nào đó. Chúa thấy tôi đủ tin cậy để phó thác cho tôi. Tôi không còn gì để khoe khoang, cũng chẳng có gì phải hổ thẹn. Nhẹ nhõm bước từng bước vững chắc, trung tín cho đến khi nhận lấy phần thưởng đã dành sẵn cho tôi ở cuối đường phục vụ Thiên Chúa. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Có nhiều điều đáng nói ở vế sau này của quyết định quan trọng trong đời sống cơ đốc. Đây không phải là một công việc thông thường trên đất, nhưng là một sự kêu gọi từ trên trời của Đức Chúa Trời. Đó là một thánh chức, chứ không thể coi là một công việc có thể xem nhẹ. Bởi thế, tinh thần hầu việc Chúa của tôi phải tích cực. Nhắm mục đích mà chạy để giật giải thực sự, chứ không phải chỉ bước đi. Không có quyền nhẫn nhơ, thơi thảnh, muốn ra sao cũng được, hay chỉ là để anh em không dị nghị, trách cứ. Tôi muốn trở lại công việc nhỏ này trong một tinh thần cơ đốc như trên. bằng một thể lực suy yếu, một phương tiện và môi trường không hoàn hảo. Xin Chúa cho tôi thực sự có một mạch sống trong tôi luôn tuôn tràn để góp phần hầu việc Chúa với anh em. Không phải chỉ đơn thuần là đón nhận và hưởng thụ, mà là làm vinh hiển danh Chúa, gây dựng thân thể của Đấng Christ cùng lớn mạnh và đem đến ích lợi cho vương quốc vĩnh hằng. Amen.